มโมอะยีดาภะ
อะยีดาภะ
Kính thưa đại chúng, ngày hôm nay coi như là cái cuộc tọa đàm cuối của cái đợt gọi là vận động cái chương trình nội niệm. Và trong cái cơ duyên này thì cũng xin là thành tâm cảm niệm công đức các vị đã đề nghị ra cái chương trình này, như anh cư sĩ Phú, cư sĩ Tiên, rồi chị Kim, chị Diệu Hương và tất cả các vị đã ủng hộ và đề nghị nêu lên cái đường trường hợp này. Thì cái chương trình này nó cũng hợp với cái ý nguyện của đạo tràng của chúng ta, là cố gắng đẩy mạnh, thật là mạnh cái chương trình hộ niệm để mà cứu người. Tôi nhớ lại là cách đây cỡ chừng gần 7 năm, vì tổng cán sự trên Amitabha có nói với tôi một câu thế này, tôi nhớ hoài. Tức là ở đó họ bỏ ra bạc triệu, tức là bạc triệu mình nói thì quá ít đi, vài chục triệu để mình xây dựng cái trung tâm niệm Phật là Tịnh Tông Học Hội đó. Mà cái vị tổng cán sự đó nói với tôi là cái tiền bạc mà bỏ ra như thế này, tôi mong làm sao mà có một người vãng sanh thôi là đủ vốn đủ lợi. Quý vị nghe cái lời nói của cái vị tổng cán sự đó mới thấy cảm động, là người ta đặt cái giá trị của một cái người mà chưa chắc là người bà con với vị đó, mà là của chúng sanh tộc bất cứ người nào, mà từ cái đạo tràng này mà được vãng sanh là mấy chục triệu bạc này bỏ ra coi như là huệ giống, mà còn cả lời nữa. Chính vì vậy mà mình thấy rằng là một người mà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc nó quý không tưởng tượng được. Xin thưa thiệt là cũng nhờ cái những cái lời mà nói như vậy, nó thấm vô trong cái đầu óc của chúng tôi. Chúng tôi cũng ráng âm thầm vận động chương trình hộ niệm ở Việt Nam. Và bây giờ đây mình thấy rõ rệt là cái hiện tượng vãng sanh không phải là một người, mà xin thưa là bây giờ không biết làm sao mà đếm cho hết những cái hiện tượng ra đi vãng sanh bất khả tư nghị. Thực sự là bất khả tư nghị. Những cái lời nói mà chân thành của chúng tôi là thành tâm động viên tất cả chư vị ở đây cố gắng tiếp tay vận động cái chương trình hộ niệm. Mình vận động chính trong cái bản động tu của chúng ta, rồi vận động những bà con, thân nhân, cha mẹ trong gia đình chúng ta chống ai hết, để cho những cái vị đó, tức là ông bà, cha mẹ, bà con của chính chư vị cũng như của chúng tôi được vãng sanh. Tại vì bất cứ một người nào hễ là chúng sanh mà mình hộ niệm cho họ vãng sanh về Tây Phương, thì theo như Ngài Ấn Quang Ngài dạy là cứu một người. Thật ra là cái lời nói của Ngài là như thế này: khuyên người niệm Phật cầu về Tây Phương Cực Lạc là cứu một phàm phu thành chánh giác, là thành Phật. Cái công đức này vô lượng vô biên, nếu đem cái công đức đó mà hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc thì đạo nghiệp của chúng ta tự nhiên thành. Và Ngài còn nói cứu được một người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, cái công đức nó hơn hẳn ta gieo duyên cho hàng vạn người về Phật Pháp. Đó là lời nói của Ngài Ấn Quang Đại Sư Ngài dạy như vậy. Cho nên mình muốn một người mà ông bà chúng ta, cha mẹ chúng ta hay là những người thân mà 5 năm sau, 10 năm sau mà mình hộ niệm cho họ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì ngay bây giờ đây xin thưa với chư vị, mình phải tích cực, mình phải đổ mồ hôi ra sốt sắng vận động tối đa, khuyên người ta niệm Phật ngay từ bây giờ, vận động cái chương trình hộ niệm ngay từ bây giờ, thì 5 năm sau, 10 năm sau mình mới có cơ sở mà hộ niệm cho vị đó vãng sanh lập. Chứ không có dễ đâu. Quý vị cứ tưởng tượng là thí dụ như ông già của tôi, ông già vãng sanh vào tháng 11 năm 2007, mà từ năm 2000 là tôi đã vận động rồi. Tôi vận động ngay, vận động đêm, tôi vận động tối đa, tôi vận động tất cả những cái phương tiện, trên tất cả những phương tiện ra hoạt động. Thì 7 năm sau, 8 năm sau tôi mới có khả năng cứu được một người. Mà nhờ cứu được một người như vậy thì nó mới loan ra có những người khác, người ta cũng bắt chước theo. Chính vì vậy mà xin thưa thành thực mà nói rằng, với cái tư cách một người cư sĩ, là một Phật tử bình thường, ta không đủ khả năng mà làm cái công chuyện này đâu. Xin thưa tất cả chư vị hiểu rõ cho cái chuyện này. Chính vì ông này cũng không có đủ làm chuyện này đâu. Nhưng mà vì cái lòng thành, vì hiểu được Phật đạo rồi, mình mới thấy là mình bất hiếu với cha mẹ mình nhiều quá, mình bất nghĩa với ông bà của mình nhiều quá. Ông bà, cha mẹ của mình hồi trước toàn là chết không chứ không có một cái hiện tượng nào mà gọi là siêu sanh, giống như là cái tiêu chuẩn của đạo Phật chúng ta đưa ra, thoát ly sanh tử luân hồi. Cho nên khi chính vì ông này mà hiểu được cái chuyện mà bất hiếu bất nghĩa như vậy rồi, mới xin thưa thật là chịu là tâm đắng nghiền cay ấy. Thành thật mà nói như vậy đó chứ vậy, tâm đắng nghiền cay để mà vận động. Không biết bao nhiêu những cái lời mà người ta bắn tới bằng những cái suy nghĩ mà rất là cay nghiệt, nhưng mà vì lòng hiếu thảo, không cách nào mà mình có thể mình để cho cha mình phải chịu đọa lạc, không thế nào mà mình để cho mẹ mình phải chịu đọa lạc. Cho nên ngậm đắng nước cay mà làm chuyện đó. Xin thưa quý chư vị là mỗi lần mà tôi về Việt Nam, tôi vận động hết đứa em này đến đứa em nọ, hết cái bà cô rồi tới ông chú, bạn bè nữa, để làm chi? Để cho tất cả mọi người cùng nhau mà hùa với nhau, mà khuyên cái người mà mình muốn khuyên đó niệm Phật. Mà nhiều lúc còn bị những lần công kích rất nặng nề nữa. Chính vì vậy mà khi mà chúng ta hiểu được cái phương pháp hộ niệm cứu người cụ thể, khi mà bắt đầu khởi sự vận động tại chỗ đây, chắc chắn rồi chúng ta vẫn bị cái chuyện đó. Xin thưa với chư vị, khi mà phát một cái tâm bồ đề ra, lúc nào nó cũng có cái sự thử thách hết á, thử thách nhiều lắm, thì chúng ta cũng phải yên chí vững tâm làm đạo. Ở trên đời này tìm một người tu khó lắm quý vị ơi, mà tìm được một người tu mà tìm được cái phương pháp mà cứu độ chúng sanh nó cũng khó dữ lắm quý vị ơi. Mà bên cạnh đó, cái đời này là cái người ta gọi là ma cường pháp nhược. Chính vì vậy mà khi mình làm Phật đạo, mình muốn cứu độ chúng sanh, mình bị những cái mũi tên, bị những cái công kích mạnh lắm. Tại vì hầu hết 100 người mình tìm 99.9 người là không tu rồi, thì làm sao mà mình không bị công kích. Thì mong chư vị là vì cái tâm bồ đề, thành khẩn là xin với chư vị phải phổ biến cái chương trình rộng rãi ra, phải tìm mọi cách để mà cho chúng sanh biết được cái phương pháp hộ niệm. Miễn là một cái gia đình đó mà biết cái phương pháp hộ niệm, thì những người trong gia đình đó khi ra đi, ta có thể cứu được họ. Thuộc biết đó, đó là ai, dù là người xa lạ cũng được, miễn là cứu một chúng sanh vãng sanh về Tây Phương là đã cứu một người phàm phu thành bậc chánh giác. Công đức này vô lượng vô biên, hơn hẳn cái việc chúng ta gieo duyên, chúng ta tạo niệm Phật đường, chúng ta tạo chùa, chúng ta tạo cảnh cho hàng vạn người tới tu. Đó là lời của Ân Quang Đại Sư dạy. Thì ở đây chúng ta cũng theo đúng tiêu chuẩn của Ngài Ân Quang, cái đạo tràng này cũng theo đúng tiêu chuẩn của Ngài Ân Quang, quyết lòng thành tâm để mà tạo những người phàm phu như chúng ta này được vãng sanh về cực lạc. Nếu không, tôi xin thưa tục, một lần mà thấy một người họ ra đi mà thọ tướng thật là âm u không tốt, đau dễ sợ lắm, đau đớn dễ sợ lắm. Những cái người đó, người ta không tu thì thôi đành đi, mình cũng không biết làm sao mà có thể cứu hết. Nhưng mà đau đớn là chính rất nhiều người đang tu đạo Phật mà rồi ra đi vẫn là trong mờ mờ mịt mịt, không biết đường nào đi cả. Cái hiện tượng nó chỉ là trước mắt chúng ta chứ không phải sau lưng. Rõ rệt khi mà mình hiểu được cái đường vãng sanh rồi, mình nhìn thấy đứt liền, đau đớn là đau đớn chỗ đó. Cho nên xin thưa quý chư vị là cũng nhờ cái sự đề nghị của các vị mà chúng tôi mới nói được những lời này. Thì coi như là cái ngày hôm nay là cái ngày cuối cùng trong cái đợt đầu này đi, thì cái này gọi là cái vận động thôi. Nếu mà có cái cơ duyên tiếp nữa, thì nếu mà quý vị có những cái gì thắc mắc, thì tôi sẽ để cái hộp hay là cái đấy để mà coi như là cái hộ niệm mà nghi vấn đó, cái gì là có những cái gì mà thắc mắc để trong đó. Nếu mà có thấy cái đủ cơ duyên thì chúng tôi bắt đầu trả lời thắng vào những cái thắc mắc đó để mà khai thác cho toàn cùng ra, để ít ra gì là chúng ta càng ngày chúng ta còn nắm rất là vững những cái yếu tố, những cái phương pháp giúp cho người phạm sanh. Chứ còn không thì cuộc đời này nó vô thường quá sức, nó vô thường đến nỗi đau đớn, mà chúng ta biết như vậy mà không có giải quyết được. Chúng ta biết con đường cứu họ và sanh Tây Phương Cực Lạc mà cứu không được. Ví dụ như hôm qua tôi nói cái bà cụ ở cái tiểu bang khác đó, gia đình có tu học Phật mà làm trị sự trưởng trong một cái tự viện 15 năm, nghe là 15 năm trường, mà sau cùng rồi thì ra đi mơ mơ mịt mịt, thổi tướng hóng hiếu vô cùng. Mà trong khi giả sử như bà cụ đó biết phương pháp hộ niệm thôi, gia đình không biết không được, bà cụ biết cái phương pháp hộ niệm thôi cũng đủ khả năng cho bà cụ đó được vãng sanh Tây Phương. Tại vì sao? Tại vì gia đình không biết hộ niệm nhưng mà cũng tin chút Phật pháp, cho nên niệm Phật dạy cũng là Phật pháp, đã mời cái ban hộ niệm tới hộ niệm hơn cả một tuần lễ. Nhưng mà sau cùng vì không biết hộ niệm, tướng là hộ niệm là người ta tới là cầu siêu, là cúng cầu an nương như vậy là đủ rồi. Cho nên trước 2-3 ngày bà cụ ra đi lại mời ban hộ niệm thôi đủ rồi đó quý vị. Người ta đâu có biết hộ niệm đâu ạ. Gia đình không biết, mà giá sứ như bà cụ đó mà biết hộ niệm, bà cụ đó nói con ơi cháu ơi, để họ tiếp tục họ hộ niệm cho mẹ, hộ niệm cho bà, thì bà cũng được vãng sanh, được gì giữ vãng sanh an toàn rồi. Mà cái ban hộ niệm họ thành tâm, họ nói với tôi cũng vô cùng, tôi nói xin thưa thật như vậy. Cho nên là trong những cái ngày tháng tới, tôi sẽ tiếp tục ân tâm những cái trường hợp vãng sanh để chờ quý vị câu trả rõ. Xin thưa rằng đó là những người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc một cách rõ rệt, tại vì họ đã đáp ứng đúng điều kiện của Đức A Di Đà Phật đưa ra. Lòng tin của họ tuyệt vời, đau đớn trên giường bệnh nhưng họ cũng quyết tâm tin tưởng, không có gì lại chuyển nữa. Họ đau đớn như vậy mà họ vẫn chắp tay lại, lạy A Di Đà Phật, lạy Phật, Phật cho con về Tây Phương, A Di Đà Phật cho con về Tây Phương. Niềm tin vững vàng, phát nguyện tha thiết. Ngài Ngẫu Quách nói, người nào mà niềm tin vững vàng, phát nguyện tha thiết, dù có tán tâm niệm Phật cũng được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đây là lời nói của Ngẫu Quách Đại Sư. Ngài nói rõ rệt như vậy, mình thấy rõ rệt. Đến giờ phút chót mà vẫn chắp tay lại, nằm nghiêng chắp tay lại, lấy cái hình tượng A Di Đà Phật để mà đi về Tây Phương, tín hành người này đủ, tín hành người này đủ được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chứ không phải là muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là tu cho thiệt giỏi, không phải. Chỉ cần tin tưởng nhầm vững vàng, từ đây cho đến ngày vãng sanh đừng thoái tâm xuống, phải tha thiết nguyện vãng sanh, nhất định cái nguyện này là chánh nguyện, đừng để những nguyện khác xen vào cái tâm của mình. Một câu A Di Đà Phật phải thành tâm mà niệm, nhớ đâu niệm đó, nhớ đâu niệm đó, nửa đêm thức giấc phải niệm Phật. Những người nào mình công kích mình nhiều quá, niệm Phật. Đi gặp một cái gì chướng ngại trên đời, niệm Phật. Gặp thất bại về kinh tế, về tài trình sản, về cái gì đó, niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật, cứ liên một lần niệm Phật, tín thành nguyện đầy đủ. A Di Đà Phật nói rằng người nào mà làm được như vậy mà ngài không rước về Tây Phương, ngài thề không thành Phật. Xin chư vị cứ lấy vững cái nguyên tắc này. Cho nên những người nào hỏi những người này tại sao biết họ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, lấy tín thành nguyện. Người nào mà căn bản là tín thành nguyện đầy đủ, tín thành nguyện đầy đủ và họ ra đi, quý vị để coi 40 ngày sau cái thân thể họ vẫn còn thơm, chứ đừng có nói là 5 ngày 7 ngày. Cho nên quý vị đừng có nghi ngờ nữa. Nguyện mong sao cho những cái lời nói này nó được phổ rộng ra, và tôi cũng sẽ làm thành một cái đĩa MP3 tôi gói hết tất cả những lời nói từ đầu cho đến cuối, và chắc chắn là cũng không có nhiều cái còn bị sót, thì cái lỡ bị sót thì bị hư rồi đó sao, thì tôi cũng đành bỏ qua. Mong cho chư vị đem những cái lần này làm sao phổ cập ra, để cho trong tương lai chúng ta cứu người vãng sanh thực sự là người niệm Phật vãng sanh về Tây Phương bất thối thành Phật. Tất cả chúng ta đều nằm trong quỹ đạo đó. Phượng mong cho chư vị đi thẳng về Tây Phương, gặp nhau trên Tây Phương, thành đạo vô thượng để cứu độ tất cả chúng sanh. A Di Đà Phật.